Tập 4 Thiên Sáu Xứ. Chương 1 Tương ưng Sáu Xứ. Phần 1 50 kinh thứ nhất. 1 Phẩm vô thường. Vô thường nội. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anatha Pindika. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Mắt, này các tỳ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tai là vô thường, mũi là vô thường, lưỡi là vô thường, thân là vô thường, ý là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: Cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Khổ nội. Mắt, này các tỳ kheo, là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tai là khổ, mũi là khổ, lưỡi là khổ, thân là khổ, ý là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thế vậy, này các tỳ kheo, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vô ngã nội. Mắt, này các tỳ kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tai là vô ngã, mũi là vô ngã, lưỡi là vô ngã, thân là vô ngã, ý là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: Cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi, và cái này không phải tự ngã của tôi. Thế vậy, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vô thường ngoại. Sắc, này các tỳ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thế vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán đối với các pháp. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Khổ ngoại. Các sắc, này các tỳ kheo, là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. thấy vậy, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vô ngã ngoại, các sắc này các tỳ kheo là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vô thường nội, mắt này các tỳ kheo là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì mắt hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với mắt quá khứ, không còn quan hỷ đối với mắt tương lai. Đối với mắt hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tai là vô thường, mũi là vô thường, lưỡi là vô thường, thân là vô thường, ý là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến ý hiện tại? Thế vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không có quan hỷ đối với ý tương lai. Đối với ý hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Khổ nội, mắt này các tỳ kheo là khổ, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến mắt hiện tại? Thế vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với mắt quá khứ, không quan hỷ đối với mắt tương lai. Đối với mắt hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là khổ, kể cả ý quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến ý hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không có quan hỷ đối với ý tương lai. Đối với ý hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Vô ngã nội, mắt này các tỳ kheo là vô ngã, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến mắt hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không có tiếc nuối đối với mắt quá khứ, không có quan hỷ đối với mắt vị lai. Đối với mắt hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là vô ngã, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến ý hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không quan hỷ đối với ý vị lai. Đối với ý hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Vô thường ngoại, các sắc này các tỳ kheo là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến sắc hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không quan hỷ đối với sắc vị lai. Đối với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp này các tỳ kheo là vô thường, kể cả các pháp quá khứ và vị lai. Còn nói gì các pháp hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không quan hỷ đối với các pháp vị lai. Đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Khổ ngoại, các sắc này các tỳ kheo là khổ, kể cả các sắc quá khứ và vị lai. Còn nói gì các sắc hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không quan hỷ đối với các sắc tương lai. Đối với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp này các tỳ kheo là khổ, kể cả các pháp quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến các pháp hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không quan hỷ đối với các pháp vị lai. Đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Vô ngã ngoại, các sắc này các tỳ kheo là vô ngã, kể cả các sắc quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến các sắc hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không quan hỷ đối với các sắc vị lai. Đối với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp. Này các tỳ kheo, là vô ngã, kể cả các pháp quá khứ và vị lai, còn nói gì đến các pháp hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị lai, đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt.